Hay, tôi rất hân hạnh được ban tổ chức thiền đường này cho phép tôi được nói chuyện cùng các bạn. Chúng ta chung sống trong một quả địa cầu. Chúng ta đã tự nhiên hình thành là một con người có trí óc, có tâm linh, có đủ mọi chuyện tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ vật chất đã tiến hóa, xã hội cũng bắt đầu thay đổi, đi tới cái nhanh nhẹ tốt đẹp như computer, điện não để giúp cho mọi người được tiến gần nhau hơn. Và sự mong muốn của con người, hẳn nhất là người Canadian muốn cái gì? Muốn đem lại hòa bình cho xứ sở và tất cả thế giới, là sự ước muốn của người Canadian từ bao nhiêu năm nay, luôn luôn giúp đỡ những quốc gia chậm tiến nhưng mà quên giúp đỡ mình. Chúng ta sẵn có cái tâm linh, sẵn có phần hồn, mà chúng ta không thanh tịnh, không thấy rõ phần hồn, và không thấy chúng ta đang chung sống một nhà, không có cách biệt. Cho nên tâm tư thanh tịnh của mọi người đều muốn đem lại sự hòa bình trên mặt đất, muốn nhân loại ngồi gần nhau trong tình thật thà và thương yêu, cởi mở. Ngày hôm nay chúng ta duyên lành được chung sống trong một thành phố rất có trật tự, xứ lạnh lẽo nhất, và chúng ta đã thấy rằng đã làm lại nhiều trật tự cho nhân sinh xã hội tốt lành. Thì chúng ta phải lo cho bản thân, lập lại trật tự cho chính mình, để thấy rõ hồn là chủ của thể xác, không phải xác là chủ của hồn. Chúng ta muốn tìm cái vô cùng, nền tảng vật chất văn minh muốn tiến hóa tới vô cùng. Mỗi năm, mỗi nhanh nhẹ, mỗi chiếc xe hơi cũng thay đổi, mỗi cái đồng hồ cũng thay đổi, computer cũng gọn ghẽ, cái gì cũng gọn ghẽ hết. Thì tâm thức chúng ta phải gọn ghẽ. Gọn ghẽ của chúng ta là cái gì? Sự thanh tịnh. Chúng ta phải tìm một cái phương pháp làm cho cơ tạng yên ổn, thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì càng khám phá nổi cái khả năng sẵn có của chính mình. Mình là một khả năng trong vũ trụ, có khối óc là một khả năng trong vũ trụ. Không nên xem thường mình và phải khai thác sở năng sẵn có của chính mình. Chúng ta có cái cơ thể hòa hợp với vũ trụ là một, chấn động của vũ trụ quan với chúng ta đồng nhịp tiến hóa, mà vũ trụ quan nhanh hơn chúng ta chậm hơn, thì chúng ta tập trung một cái phương pháp thiền để giải tâm thức, thì chúng ta mới hòa tan được chấn động của vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới có cơ tiến hóa tự thoát, đi lên thay vì đi xuống. Những năm tháng kích động của xã hội chúng ta đã thấy, lúc nào đi xuống cũng làm rối loạn cho xã hội, mà lúc nào đi lên cũng là sẽ đem lại sự ổn định cho xã hội. Mà chính chúng ta là một ánh sáng có trách nhiệm ở mặt đất này, phải hướng thượng trở về cái quê xưa chốn cũ, một cái nước tốt đẹp, thanh bình, thông minh, cởi mở. Phần hồn sẽ ngự nơi một chỗ thông minh cởi mở, động là biết. Ngày hôm nay quý vị trực diện với computer, cái chứ đụng thì nó cũng trả lời liền. Mà giữa con người nhìn nhau không hiểu nhau. Vì vậy chúng ta mượn cái phương pháp thanh tịnh để khai triển lãnh vực thanh tịnh của chúng ta, tha thứ và thương yêu, xây dựng lẫn nhau, thì chúng ta sẽ có một cơ đồ tốt đẹp cho thể xác cũng như tâm linh ở tương lai. Cho hôm nay tôi có duyên lành được trực diện các bạn nơi đây, thì tôi muốn rằng những cái gì mà tôi đã thực hành, nếu các bạn muốn theo thì chúng ta thực hành để kiểm chứng lại, phải chính chúng ta là một khả năng trong vũ trụ không? Mỗi người chúng ta đồng điều để tiềm tàng khả năng của chính mình và phát minh những điều tốt lành cho xã hội, nhân quần sẽ đem lại sự hòa bình cho nhân loại ở tương lai. Vì chúng ta đi trước, chúng ta có nhiều điều kiện tốt về vật chất, và chúng ta phát triển được tâm linh nữa, vừa tâm linh vừa tập vật chất, thì khắp thế giới chúng ta có thể giúp đỡ mọi người tiến hóa trong cái phương tiện hiện hữu của chính mình. Tôi mong rằng quý vị có cơ hội gặp chúng tôi, quý vị nghiên cứu và quý vị thực hành đi, rồi quý vị thấy rằng nhịp độ trong tâm thức của quý vị sẽ thăng hoa nhanh nhẹ và có kết hợp dễ dãi, và xây dựng đức tin sẵn có của quý vị. Nếu quý vị hướng về Chúa thì quý vị có thể thấy rằng nhịp độ nhanh nhẹ của những người thanh tịnh là thế nào. Chúa là ai trong lĩnh vực thanh tịnh? Mà chúng ta có lĩnh vực thanh tịnh, không lui về lĩnh vực thanh tịnh, mà chúng ta cứ nói Chúa là chỉ tạo động mà thôi. Tâm thức hòa cảm, óc sáng tâm minh, lúc đó mình mới thấy giá trị của Chúa khắp nơi nơi. Chỉ thanh tịnh chờ những người con yêu quý tiến hóa gần Ngài và cứu độ chúng sanh chung tiến trong một quả đời cầu tốt đẹp. Ngày hôm nay chúng ta dương mây thấy rõ, quý vị đi ra đường đâu đó thời tiết đồ báo tin đầy đủ hết, khỏi lo. Nhưng mà do đâu có, cũng do con óc, cái óc con người hình thành làm ra việc đó. Và bây giờ chúng ta làm cho cái mắt, con óc chúng ta càng ngày càng nhanh nhẹ lên, thì sự cảm thức của chúng ta có thể nhanh nhẹ hơn cái việc đó. Chúng ta có thể biết trước, và chúng ta đi đâu chúng ta sẽ đem lại sự bằng an cho mọi người. Lời của Chúa giảng, lời của Sĩ Kinh nói, đi tới đâu quân bình là đem lại sự bằng an cho mọi người. Mình đi tới đâu mình tạo sự động loạn, làm sao có sự bằng an cho mọi người. Sự mong muốn của mọi người đều muốn có sự bằng an, mà không sử dụng tận dụng cái khả năng thanh tịnh của chính mình, làm sao có bằng an. Ở đây chúng tôi có cái phương pháp tạo cho quý vị tự làm, tự thức, tự thanh tịnh, không có tốn hao. Chính quý vị là một khả năng trong vũ trụ và sự cứu vớt nhiều tâm linh đau khổ và không biết đường lối tiến hóa. Dù có bạc tỷ đi nữa, đồng tiền không phải là chủ đích, tâm linh mới là chủ đích. Mà tâm linh chúng ta tiến hóa thanh nhẹ, chúng ta có một cõi, có một xứ sở rất tốt đẹp, không động đất, không nguy hiểm, không bão bùng. Tại sao chúng ta không thanh tịnh trở về đó để chung hưởng hòa bình? Thiên cơ đã thay đổi cho quý vị thấy mặt đất không yên ổn, để cho mọi người thức tâm để tìm con đường về nơi quê cha của họ. Nếu tin Chúa thì có nơi của Chúa, tin Phật thì nơi có nơi của Phật. Có trật tự, không có lộn xộn. Từ bản xác thân quý vị mà quý vị khai thác ra, quý vị thấy vô cùng giá trị. Không phải đồng tiền là vô cùng giá trị. Tâm linh của quý vị là vô cùng giá trị. Khối óc của quý vị là vô cùng giá trị. Khối óc quý vị thanh tịnh và sáng suốt, đó là tiền đó quý vị. Không bao giờ quý vị mất tiền đâu. Những người tu của chúng tôi đối đếm bạc thì chúng tôi rất nghèo, nhưng mà chúng tôi không bao giờ than thở là nghèo. Chúng tôi thấy cái giá trị thanh tịnh của chúng tôi vô cùng, và chúng tôi không bị chèn ép bởi vật chất, bởi tiền bạc, bởi thế lực uy hiếp tâm linh chúng tôi không có. Tâm linh chúng tôi là hoàn toàn tự do. Mỗi đêm tu, mỗi thức giác, mỗi thể xuất nhập bản thể được, thì quý vị thấy mới kêu bằng tự do. Còn kẹt trong cái thể xác không còn tự do. Tin bất cứ một đạo như nào mà còn bị kẹt trong thể xác là không có tự do. Mình phải tìm một đường lối khai phá, tự đem lại sự thanh tịnh cho chính mình, rồi mình mới xuất nhập tự do. Lúc đó mới yên ổn và thanh tịnh. Chúng tôi đêm đêm là thực hành có bao nhiêu công chuyện đó. Nhưng mà hôm nay duyên lành quý vị đến đây, chúng ta có thể nghiên cứu chiều sâu của tâm linh. Và có những gì thắc mắc, quý vị có thể trực hỏi với chúng tôi, và chúng tôi sẽ phúc đáp theo khả năng sẵn có của chúng tôi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị.
Il y a un micro sans fil ici, je peux faire circuler, vous pouvez poser sur place si quelqu'un souhaite poser des questions. Xin các bác anh chị nào muốn đặt câu hỏi thì tôi có cái micro không có dây đây, tôi sẽ truyền tới các bạn.
Cher maître, je voudrais vous poser une question. Dans le monde catholique, il n'y a pas la réincarnation. Dans les religions chrétiennes, les gens n'ont pas la réincarnation. Et avec mon expérience, venant d'un milieu chrétien, quand j'ai rencontré le bouddhisme à travers la méthode du Vovi, l'apport de comprendre à quoi correspondait la réincarnation m'a beaucoup enrichi et m'a permis d'avoir une meilleure vision. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se fait-il que une chose aussi importante que la réincarnation ne soit pas présente dans la philosophie chrétienne.
Kính thưa thầy, con thấy những người mà đạo Thiên Chúa giáo thì không bao giờ đề cập đến việc luân hồi. Thì chúng con có đọc sách nhiều thì thấy cái sự luân hồi là một cái điều việc rất là quan trọng. Thì con xin thầy cách nghĩa vì lý do nào mà trong Công giáo không đề cập tới vấn đề luân hồi, đó là một cái vấn đề rất là quan trọng như vậy.
Cho nên đặt câu hỏi với người có đi được không? Người không đi được khỏi bản thể làm sao biết sự luân hồi? Họ thấy họ sống trơ trơ vậy đâu là có gì luân hồi, chết là hết. Nhưng mà người có đi được thì họ mới thấy được cảnh bên kia, họ thấy sự luân hồi. Cho nên ở thế gian phải cần đi học. Bên Công giáo cũng cho biết đi học để thấy trình độ. Trình độ ở lớp nào thì sẽ hợp tác với giới đó. Thì trình độ tâm linh của chúng ta ở giới nào sau này sẽ trở lại cái giới đó làm việc nó mới đúng hơn. Còn luân hồi đâu hỏi với những người mà ta chưa sức khỏe bản thể làm sao ta trả lời vấn đề luân hồi được. Dạ thưa thầy.
Si on voulait parler de la réincarnation, il faut parler à les gens qui ont vécu cette expérience là. Par contre, si vous demandez cette notion de réincarnation à des gens qui n'ont pas eu l'expérience, cette expérience-là, ils ne peuvent pas vous expliquer.
Chiều sâu của tâm đạo của phần hồn là vô cùng, không phải bị giới hạn. Theo người ta cứ đặt vấn đề kêu tin, mà làm sao tin? Tôi thấy tôi mới tin. Tôi có hành tôi mới tiến, ở thế gian tôi có học tôi mới đi lại. Tôi có chịu khổ tôi mới có tiền.
La profondeur de l'âme est infinie. Il faut pratiquer pour pouvoir comprendre, pour pouvoir avoir la confiance. C'est pour ça que ici-bas, pour pouvoir avancer, il faut pratiquer. Il faudra aller à l'école pour pouvoir travailler.
Người ta không tin là tại vì người ta không có đi tới lĩnh vực đó.
Ceux qui n'ont pas cru parce qu'ils n'ont pas encore atteint le niveau, ils n'ont pas encore arrivé à ce niveau-là.
Người ta chưa tới Montréal, người ta chưa biết cái lạnh của Montréal.
Par exemple, les gens qui n'ont jamais venu à Montréal, comment ils peuvent savoir le froid, l'hiver de Montréal?
Nhưng mà vẫn sống trong lạnh.
Par contre, ils peuvent vivre, toujours vivre dans cette cette température de froid.
Cho nên cái thực hành là cái quan trọng, lý thuyết không có thể tiến tới được.
C'est pour ça que la pratique. C'est pour ça que la pratique est très importante. La théorie ne peut justifier les choses.
Bây giờ nói lý thuyết 10 đồng bạc này nghe đủ chuyện hay, nhưng mà hành không được, phải thực hành từ giai đoạn 1, đi học cũng phải từ lớp nhỏ tới lớp lớn mới có thành công.
Vous voyez que vous pouvez dépenser 10 dollars, vous pouvez acheter des livres entiers de théorie. Par contre, il faut la pratique pour pouvoir réussir. La preuve, vous devrez pratiquer, vous devrez aller à l'école de plus bas âge, classe par classe, de tous les niveaux, pour pouvoir atteindre un certain niveau pour travailler. C'est pour ça qu'il faudra pratiquer pour comprendre.